Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmanty xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 14 tháng 2 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Ba Thập Tự Giá. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Tựa đề tôi muốn chia sẻ cùng với Hội Thánh hôm nay là Ba Thập Tự, Hai Định Mệnh và Một Con Đường. Ba Thập Tự, Hai Định Mệnh và Một Con Đường. Và cái tư tưởng chúng ta mới vừa đọc câu Kinh Thánh đây á, là trong ngày thứ sáu, lúc 12 giờ trưa, thì lúc đó người ta đóng đinh Chúa Giê-xu và hai người trộm cướp ở bên phải và bên trái. Chúa Giê-xu là đứng ở đâu? Là ở giữa. Đây là ghi chép lại những gì mà dân Do Thái đã đóng đinh những người phạm tội. Chúa Giê-xu đang ở giữa. Tất cả những gì mà Ngài sắp xếp trong Kinh Thánh là có lý do. Chúng ta sẽ hình dung rõ ràng tại sao mà Ngài đứng ở giữa, mà tại sao có một tên trộm bên trái mà tên trộm ở bên phải. Và hai người đó, kết thúc cuộc đời của họ, họ đã dùng những lời nào để nói lên trong giây phút cuối cùng của đời họ. Và tất cả tóm tắt hết cả vũ trụ, hay là nói cả thế gian này, tập trung vào ở trên cái đồi sọ đó. Và tất cả chúng ta, một là chúng ta bên tả hay là bên hữu, chúng ta sẽ có phần ở trong đó. Và đây là diễn tả hết tất cả những gì xảy ra trước đó và sau đó. Đức Giê-xu cùng với hai tướng cướp đã xảy ra 2000 năm trước. Chuyện gì xảy ra trong cái giây phút đó? Quý vị tư tưởng nghĩ cái gì mà xảy ra ở trong cái cuộc sống của bất cứ người nào mà mình biết mình còn có vài tiếng đồng hồ còn lại đó, không phải là vài năm. Nếu mà vài năm chắc quý vị không nghĩ đến kết thúc như thế nào. Nhưng mà chỉ có vài tiếng đồng hồ là tất cả những gì trong trí óc chúng ta nhớ đến tất cả những gì trong cuộc sống của mình. Mình ôn lại hết đúng không? Chuyện gì xảy ra? Tại sao mình sanh ra trong gia đình này? Tại sao mình đi chơi chứ này? Tại sao mình làm điều này? Bây giờ tại sao mình đến thập tự giá? Tại sao mình bị đóng đinh giống như người phạm tội? Tất cả những điều đó ôn lại trong cái tư tưởng của họ. Và quý vị và tôi cũng sẽ ôn lại khi mà chúng ta biết rằng chúng ta gần cuối cuộc đời mình sẽ ôn lại hết. Mà trong cái lúc mà chúng ta ôn lại đó, chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta có những cái quyết định rất đặc biệt trong cuộc sống của mình là chúng ta chọn như thế nào. Chúng ta hãy lật trong Kinh Thánh ở trong sách Luca để hiểu rõ thêm câu chuyện. Tôi nhớ 3 năm trước, khoảng 3 năm trước phải không, chúng ta một số phái đoàn chúng ta đi qua bên Do Thái. Thì tôi cái điều mà tôi muốn thấy nhất là tôi muốn là cái núi sọ, cái đồi sọ giống như thế nào. Mà ngày cuối cùng thấy được tôi mừng lắm, là tôi thỏa mãn rồi. Tôi thấy được. Và tôi hình dung được là ba thập tự nó trên cái đồi đó như thế nào. Ở trong Luca đoạn 23, Luca đoạn 23 câu số 33. Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Tại đó cùng hai tên cướp, một tên là bên hữu, tên Ngài là một bên bên tả. Chúng ta thấy rõ giữa bên hữu và bên tả. Xong Đức Giê-xu bắt đầu cầu nguyện. Bây giờ quý vị cùng tôi với hình dung đây. Trong khi mà đoàn dân ấy mà đem Chúa Giê-xu vác thập tự giá đi qua con đường gọi bằng than khóc ấy. Bắt cả mọi người lúc đó than khóc, không phải là than khóc của người dân chúng than khóc. Họ rủa xả. Và những người theo Chúa họ sợ hãi lắm. Họ lánh xa. Họ đi đằng xa giống như là Phi-rơ đi đằng xa. Cho nên khi mà vác thập tự giá đến từ Jerusalem mà ra khỏi Jerusalem á, là khoảng chừng, tôi nhớ là khoảng chừng 300 thước à. Tôi nhớ tôi đi từ Jerusalem mà tôi qua cái núi sọ đó không bao xa đâu, đi khoảng chừng 5 phút mà tới. Cho nên họ kéo Giê-xu qua bên núi sọ. mà không phải là cái núi nó cao lắm, không phải nó có đồi lên chắc cũng nhỏ thôi. Mà họ đi lên từ từ đó, chúng ta thấy rõ ràng là dân chúng đòi bèn kêu la lên, đóng đinh, giết chết. Cho nên chúng ta thấy xảy ra con đường đó một cách dã man dân Do Thái. Vừa đi vừa đánh đập Chúa Giê-xu. Họ vác thập tự giá, kéo ra. Và tất cả những cái lời nói ồn ào ở bên hai lỗ tai, ồn ào lắm. Khi mà chúng ta đau đớn rồi, mà nghe tiếng ồn lắm chúng ta không chịu được nữa. Mà cái tiếng ồn đó không phải là một tiếng ồn đó êm tai, không phải là một tiếng ồn nào mà đến nói chúng ta, Chúa ơi tôi sẽ cứu Chúa hay là giúp Chúa không. Một cái tiếng ồn này hầu như là những người mà Chúa đã cứu vớt, Chúa cứu chữa bệnh, họ đã ghét Chúa. Họ đã nghĩ rằng chắc là mình sai lầm rồi. Tưởng đây là đấng Messi đến cứu mình, không ngờ đây không phải. Một người có thể mà giả mạo danh Chúa mà đi làm phép lạ. Đó là cái tư tưởng, quý vị thấy hình dung cái tư tưởng đó. 2 ngày hôm trước họ đi trên cái đồi đó. Mà cái bữa đó là bữa trưa, sáng thứ sáu, mặt trời bắt đầu nó tối tăm rồi. Bắt đầu kéo qua một cái đường đi đó. Và chúng ta thấy khi mà đeo đến Chúa Giê-xu đến đó để đóng đinh, thì chúng biết chúng ta thấy rằng có hai tướng cướp bị đóng đinh. Khi mà kéo lên đến đồi núi sọ đó, đẩy cái thanh gỗ xuống, rồi họ đóng đinh. Khi mà đóng đinh hai người kính trộm đó, thì họ la lên. Quý vị không biết đóng đinh ở đâu không? Phải đóng đinh ngay bàn tay mình không? Vâng, đóng đinh ngay đây, ngay chỗ cái cổ tay của mình. Chỉ cái chỗ này mới kéo được thân thể của người lên. Thì họ đóng đinh, vừa đóng đinh xong rồi họ la lên. Quý vị nghĩ rằng người nào mà đóng đinh quý vị la không? Mà quý vị la tới nỗi mà quý vị muốn chửi không? Họ chửi chứ. Họ la lên, họ chửi. Nhưng mà lạ lùng khi mà đến Chúa Giê-xu, khi đóng đinh Ngài, Ngài không có mở miệng. Chúng ta biết là đau lắm, nhưng mà Ngài không có mở miệng. Bắt đầu khi đóng đinh rồi, họ bắt đầu đưa cái thanh lên, kéo lên, rồi đưa cả cái trục của thánh giá xuống cái lỗ, có rầm một cái. Quý vị biết cái đau đớn như thế nào khi mà đóng đinh. Cho nên khi mà trên thập tự giá đó, họ đóng đinh cũng khá cao chứ không phải là gần đâu, không phải quý vị đúng mà đường nó cũng cao. Trên cái đồi đó, từ xa cũng như gần thấy rằng ba người đang treo lên ba thanh gỗ khác nhau. Ở dưới đây kêu lên, mắng nhiếc, chửi rủa. Mà lời họ nói như thế nào? Nói rằng nếu gì? Chúng ta ngó lên cái, tiếp tục cái câu số 35. Dân chúng đứng ngó, lời mà đứng đó mà ngó, nói rằng các ngươi coi việc nhạo cười Ngài rằng nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó là đấng Christ, đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi. Đây là tiếng nói từ các dân chúng. Nếu đây là con Đức Chúa Trời, nếu ông là con Đức Chúa Trời, hãy cứu mình đi. Đối với vấn đề mà ngọn đinh đâm vào tay của Ngài hay là chân của Ngài, chuyện đó là chuyện nhỏ. Ngài búng cái động đinh la cũng được rồi. Mà nếu thật sự con Đức Chúa Trời, chuyện nó quá dễ, tại sao Ngài làm không được? Mà nếu Ngài làm không được có nghĩa là gì? Là không phải là con Đức Chúa Trời. Cái tư tưởng vào đầu của những người đó để minh chứng rằng ba năm rưỡi trời chạy theo một người tên là Giê-ru tại Nazareth mà mong rằng người này là một nhà cách mạng để thay đổi đất nước Do Thái. Nhưng mà cuối cùng họ thất vọng. Họ thấy người này không phải là một người từ Đức Chúa Trời. Tại sao làm không được một chuyện rất đơn giản mà làm không được? Cho nên họ mắng nhiếc, họ suy gẫm điều đó. Và quý vị nhớ nha, đây là những người đang làm như điều đó. Hai tướng cướp ở trên thập tự giá nghe hết. Tôi không biết là hai người tướng cướp ở trên thập tự giá cùng với Chúa, họ có gặp Chúa chưa? Hay là họ mới bắt vào tù đã 3.5 năm nay cho nên họ chưa biết Chúa Giêsu, nhưng mà ít ra họ nghe được, họ biết được là Chúa Giêsu đi chữa bệnh, người mù được thấy, người què được đi, người câm được nói, người điếc được nghe. Họ biết điều đó. Cho nên họ bắt đầu mới phân tích. Nhớ nha, những người mà còn sống ở dưới á, nó mà lên á, thì họ không nghĩ sao. Nhưng mà hai người tướng cướp, nhớ nha, họ còn có vài tiếng đồng hồ nữa. Quý vị biết họ sẽ, quý vị có nghĩ rằng họ biết họ chết không? Trong ngày đó không? Trong ngày đó họ biết họ chết. Tại vì dân Do Thái, theo phong tục á, là không thể treo xác người trên thập tự giá qua ngày sa bát. Cho nên sớm muộn họ biết rằng á, là mặt trời xuống một cái là họ chết. Nếu không chết trước đó. Cho nên họ suy gẫm đến tất cả những gì đoàn dân ở dưới thập tự giá mà kêu lên. Bắt đầu họ ôn lại hết tất cả những tư tưởng họ đã nghe. Quý vị suy gẫm, nhớ là còn 2 tiếng đồng hồ nữa họ chết đó. Họ ôn lại hết. Họ ôn lại hết. Tất cả những gì họ ôn lại hết. Tất cả những gì họ ôn lại hết. Sau khi họ ôn lại hết những cái tư tưởng của Chúa Giêsu, họ mới suy gẫm. Họ suy gẫm hết tất cả những câu kinh thánh mà Chúa đề cập. Ở trong Galati đoạn 3 câu số 13 cho chúng ta biết điều này. Galati đoạn 3 câu số 13 trước khi tôi đọc. Đức Chúa Giêsu ở bên giữa người bên tả và bên hữu. Đó là tượng trưng cho Chúa Giêsu đang đứng giữa cả thế gian, cả vũ trụ. Nhưng mà sẽ có một nhóm người lắng tai nghe lời Chúa và một số người không lắng nghe lời Chúa. Sẽ có những người sỉ nhục danh Chúa mà một số người suy gẫm lại Chúa Giêsu là ai. Ngài ở trên giữa đồi Gô-gô-tha. Và chuyện gì xảy ra? Ở trong Galati đoạn 3 câu số 13 nói rằng Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả. Quý vị thấy không? Khi mà hai tướng cướp mà ở bên hai thập giá mới suy gẫm lại Chúa Giêsu có tội hay không, mà sao nhận sự rủa xả này? Chính họ biết rằng họ phạm tội cho nên họ sẽ nhận sự rủa xả. Nhưng mà Ngài ở giữa thập tự giá, ngay giữa đó nhận sự rủa xả. Rủa xả của ai? Của chúng ta. Vì có lời chấp rằng đấng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Đây là cựu ước đã đề cập, bây giờ đang ứng nghiệm. Tất cả rủa xả của con người, của thế gian mình đều trút lên Chúa. Ở trong Ê-sai đoạn 53 cũng cho chúng ta cùng tư tưởng đó. Ê-sai đoạn 53 câu số 6. Ê-sai đoạn 53 câu số 6 nói rằng chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi hết thảy chúng ta điều gì? Chất trên người. Cho nên người bên tả, mọi người bên hữu của Giê-xu, tất cả tội lỗi của họ đều trút lên ai? Đến trước Giê-xu. Chúng ta dù đứng bên tả hay là bên hữu cũng nữa, tất cả tội lỗi chúng ta đều trút lên Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu trên thập tự giá không phải là lỗi của người, nhưng mà sự rủa xả của chúng ta trút lên người. Cho nên trong Ê-sai đoạn 53 nói rằng chúng ta tưởng rằng người đã làm một điều gì sai. Quý vị nhớ họ ôm lại cái ngày bị đóng đinh đó, sáng sớm ngày thứ sáu đó, dẫn qua bên Herod, dẫn qua bên Phi-lát và không tìm được lý do nào mà giết Chúa cả. Không tìm được lý do nào mà nên đánh Chúa cả. Không có một lỗi gì. Trở lại giúp đỡ quý vị hai cái tư tưởng của hai tướng cướp. Mà bài học này cho chúng ta một điều rất quan trọng. Người mà gần Chúa nhất khi Chúa chết là quý vị với ai không? Hai kẻ trộm đó. Hai là người phạm tội, người gần gũi Chúa nhất. những giây phút cuối cùng trước khi Chúa tắt thở lại là hai tướng cướp. Có phải là Phi-rơ không? Không. Có phải là Giăng không? Cũng không. Không một môn đồ nào ở cùng với Chúa Giê-xu vì họ đang nghi ngờ là Chúa Giê-xu có phải là con Đức Chúa Trời hay không. Còn dân chúng Chúa đã chữa bệnh rồi, họ đã chửi rủa. Mà hai tướng cướp là gần gũi Chúa nhất, cho nên họ nghe được Chúa Giê-xu. Quý vị, khi mà chúng ta đứng ở dưới, nếu chúng ta đứng ở dưới đó, chúng ta nghe tiếng ồn lắm. Và chúng ta bắt đầu mới phân tâm là không biết trong 3 năm rưỡi ngày, 3 năm rưỡi trời chúng ta nghe không biết đúng hay sai. Người này nói điều này, người này nói điều kia. Chúng ta nghe rất ồn, chúng ta không còn tập trung tư tưởng nữa là chúng ta theo ai. Nhưng mà hai tướng cướp treo trên thập tự giá, ở trên nó yên lặng lắm. Không nghe tiếng ồn ở dưới. Mà họ tập trung đến ai phải không? Nhìn cái nét mặt của Chúa Giê-xu. Nhìn vào nét của Chúa Giê-xu. Hai tướng cướp đó nhận xét điều gì? Quý vị biết rằng Đức Chúa Giê-xu có 7 lời cuối cùng trước khi Chúa chết phải không? Mà sáng hôm nay tôi không có thời giờ nói rõ, nhưng mà tôi muốn nói 1 lời Chúa Giê-xu Chúa chết. Trước khi Chúa chết, Chúa nói như thế nào? Có một điều mà Chúa nói làm cho hai người tướng cướp này suy gẫm lại những lời Chúa nói. Suy gẫm, mà chính chúng ta ngày hôm nay cũng suy gẫm. Tôi trở lại trong sách Luca. Luca đoạn 23. Khi mà dân chúng ồn ào ở trên đồi núi, đóng đinh, chửi rủa, mắng nhiếc và chế nhiễu, hai tướng cướp đứng đó nghe rõ ràng là Chúa Giê-xu đang quyết định trả lời như thế nào, binh vực mình như thế nào. Đôi khi chúng ta bị người khác chê cười, cả thiên hạ nhìn xem chúng ta, coi chúng ta phản ứng như thế nào. Đúng không? Chúng ta phản ứng như thế nào? Chúa Giê-xu phản ứng như thế này. Luca đoạn 23 câu số 34. Xong Đức Giê-xu cầu rằng, lại Cha xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Như đó thôi, lại Cha xin tha cho họ, tha cho tất cả mọi người đóng đinh Chúa, tha cho tất cả mọi người rủa xả Chúa, tha cho tất cả mọi người mắng nhiếc Chúa, vì họ không biết mình làm điều gì. Đây là hai tướng cướp ở trên đó nghe rõ ràng tiếng nói của Chúa hơn bất cứ người nào ở dưới đó. Bắt đầu cái suy gẫm của hai tướng cướp đó suy gẫm lại. Tại sao Chúa Giê-xu làm điều đó? Tại vì biết rõ ràng Chúa Giê-xu đâu có bị phạm tội, đâu có gì mà họ đóng đinh Chúa, mà Chúa nói hãy tha tội cho họ. Thì bây giờ trong hai tiếng cướp nó bắt đầu nó trả lời, nó suy gẫm. Đây là một câu then chốt ở đây làm cho hai người phạm tội, hai tội nhân quyết định con đường của mình. Hồi nãy tôi nói rằng 3 thập tự, nhưng mà 2 mạng định. 2 chiều hướng mà mình quyết định trong cuộc sống của mình. Đây là hai tướng cướp đây. Câu số 39. Và một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng, tại vì đi theo đây, đi theo đám đông. Đôi khi mà chúng ta không biết rõ ràng cái câu chuyện như thế nào, nhưng mà vì chúng ta theo đám đông, chúng ta ùa theo đám đông, chúng ta cũng mắng nhiếc người ấy. Đúng không? Cho nên mới xảy ra tướng cướp ở đây là mắng nhiếc Ngài rằng, ngươi không phải là đấng Christ sao? Cùng một cái câu tư tưởng đó, bắt chước những đoàn dân hồi nãy cũng nêu lên cái tư tưởng đó, bây giờ cái người tướng cướp này cũng nêu lên tư tưởng đó, người không phải là đấng Christ sao? Cái câu đó là muốn nói rằng chắc người không phải đâu, mới đặt cái câu hỏi đó. Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Nếu mà ngươi thật sự là đấng Christ á, thì hãy tự cứu lấy mình. Mà chưa chấm dứt đó đâu, nhưng mà cứu rồi nhớ cứu tôi nữa. Đã không tin mà muốn Chúa cứu mình nữa, cho nên lòng nó không có tin không? Không có tin. Ông muốn là phép lạ thôi. Biết bao nhiêu ngày hôm nay chạy theo Chúa vì phép lạ chứ không phải là vì đức tin. Đây là một hạng người ở trên thập tự giá vì muốn phép lạ của Chúa, vì muốn được gì đó, cho nên chúng ta lời cầu nguyện chúng ta cũng cầu xin Chúa cho cái này, cho Chúa có cái kia, chứ không bao giờ mà chúng ta cầu xin Chúa cảm tạ Ngài đã chết cho mình. Chấm đủ rồi. Người tướng cướp nói rằng hãy tự cứu lấy mình và cứu chúng ta. Nhưng cái tướng cướp bên kia nói rằng, nhưng tên kia trách nói rằng, ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Mình đã bị phạm tội rồi, mà trước khi mình nằm xuống còn 2 tiếng đồng hồ đó mình chết rồi, là mình cũng còn trách. Có những người không bao giờ ăn năn, cho tới khi, không bao giờ ăn năn, tới giây phút cuối cùng vẫn còn ăn năn, cũng trách hẳn đời, hẳn tất cả mọi việc trên trần gian này, mà khi nằm xuống rồi cũng vẫn còn hẳn. Cho nên nói là ngươi đã gần chết rồi mà không biết rằng là mình phạm tội sao? Về phần chúng ta chỉ là vì sự công bình và hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nghĩa là tất cả những gì chúng ta làm là chúng ta đáng nhận sự hậu quả. Mỗi người chúng ta đều gì? Phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta gánh sự rủa xả này, nhưng mà nhiều khi chúng ta nói không, chúng ta muốn giao cho người khác. Nhưng người này không hề làm một điều ác. Chúa Giê-xu không làm một điều ác. Không một làm điều ác. Tiếng cướp ôm lại hết là không làm một điều ác. Tất cả những công việc của Ngài làm là giúp đỡ những người khác. Không tìm một lỗi lầm. Giống như là Daniel, đúng không? Tìm Daniel, không tìm một lỗi lầm. Vạch lá tìm sâu, không tìm nữa. Vì họ ganh ghét. Quý vị thấy cuộc đời ngày hôm nay, nhiều người không tìm được, mình ganh ghét người khác. Tại người khác được, mình không được, nhưng mình ganh ghét. Cho nên trong cái tư tưởng này, nó cho 2 hạng người. Là trong thế gian này cũng có 2 hạng người. Nhưng mà nhờ Chúa Giê-xu nói rằng, chạy lại cha, xin tha cho họ vì họ không biết làm điều gì, đã làm ảnh hưởng đến một người tướng cướp ở trên thập tự giá. Mà một người kia không thấy. Họ không thấy. 2 tướng cướp sẽ chết mà, đâu ai sống đâu. Mà chính Chúa Giê-xu, họ cũng biết là Chúa Giê-xu phải chết thôi, tại vì tới chiều sa bát là phải chết hết. Một người vẫn còn an hạng ở đời, không tìm đến Chúa, và một người kia nhìn nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Cho nên mới nói là một câu này, câu 42. Đoạn lại nói rằng, hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin hãy nhớ tôi. Người đó tin tưởng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, biết rằng sẽ về cùng với Chúa. Thì nói rằng, Chúa ơi, khi mà Chúa về, Chúa nhớ đến cho con, nhớ đến con. Có nghĩa là ông đã có đức tin rồi. Ông mới biết Chúa Giê-xu. Ông chưa bao giờ gặp Chúa Giê-xu. Mà trong giây phút cuối cùng, ông đã biết đến Chúa Giê-xu. Và ông nhìn nhận mình là người có tội và muốn Chúa Giê-xu cứu. 2 người đều gần Chúa. Mà một người kêu cầu Chúa, một người trách Chúa. Đôi khi chúng ta thấy gần như thế, nhưng mà xa lắm. Đôi khi một người thấy gần Chúa lắm, nhưng mà đời sống nó xa lắm. Có bây giờ quý vị cảm giác không? Cảm giác như thế không? Chúng ta có gần Chúa, mà chúng ta không thấy sao. 2 người này đứng sát Chúa, chỉ có một người mới tha thiết cùng với Chúa. Cho nên Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong paradise. Chúa nói rằng, ta nói cùng ngươi hôm nay, Chúa về trời rồi, Chúa sẽ nhớ đến một người tướng cướp ấy. Thưa bà chị em, chỉ còn 2 mấy tiếng đồng hồ mà suy gẫm đến cuộc đời của mình. Một người tướng cướp ấy chưa dịp học lời của Chúa, chưa dịp học tất cả những giáo lý trong Kinh Thánh, chưa có dịp làm lễ phúc báp têm, chưa có dịp đi nhà thờ, nhưng mà đã quyết định trong lòng mình là Chúa Giêsu là Đấng của thế. Quý vị và tôi như thế nào? Tôi không biết quý vị, ông bà chị em theo Chúa bao lâu và sát Chúa bao nhiêu. Mà chúng ta đừng bị ảnh hưởng đến thế gian này. Theo cái chiều hướng thế gian này, một người tướng cướp là theo cái phong trào của thế gian. Thế gian nói làm sao mình làm như vậy, thế gian chạy làm sao mình chạy như thế. Còn một người kia quyết định khác biệt. Quyết định là đi khác với thế gian. Quyết định là sống khác với thế gian. Chúa rằng chúng ta thuộc về thế gian. Chúng ta ở trong thế gian. Nhưng mà không phải chúng ta thuộc về thế gian. Chúng ta ở trong thế gian. Đừng để cho thế gian lôi cuốn mình vào thế gian. Sau đó bất cứ điều gì chúng ta làm cũng từ thế gian mà ra. Vì sự yêu mến của Đức Chúa Trời không ở trong người ấy, nhớ không? Yêu mến thế gian nó nghịch lại yêu mến Đức Chúa Trời. Cho nên tôi học được bài học hai tướng cướp đó. Một người quyết định là không đi theo đám đông. Thấy trúng thì làm. Đừng vì vấn đề đám đông làm thì mà mình theo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng vậy nhớ. Chúng ta hình dung là chúng ta cũng bên tả và bên hữu của Chúa. Thì chúng ta phải đi tới cái quyết định. Tại vì ai cũng sẽ đi đến cuối đoạn đường của mình. Và mình phải chọn là tương lai sẽ đi về đâu. Vì Chúa Giêsu là đường đi lẽ thật và sự sống. Chỉ một đường thôi. Tuy rằng ba thập tự, hai định mệnh mà chỉ có một con đường mà đúng. Quý vị chọn con đường nào? Một tướng kia phải chọn một đường bị rủa xả, mắng nhiếc rồi chết. Biết rằng mình không có tương lai. Nhưng mà một người kia bắt đầu nghĩ rồi, cuộc đời mình sẽ tươi sáng khi chúng ta có Chúa. Không còn thấy đau đớn nữa, không còn thấy bực bội nữa, không còn thấy hận đời nữa. Nhưng mà biết rằng Chúa hứa rằng mình sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Đó là cái phước hạnh duy nhất, thương bà chị em. Dù quý vị và tôi đi trong đoạn đường ngày này hôm nay, nhớ rằng hai tướng cướp đó, họ đã quyết định. Quý vị và tôi chọn đường nào? Một là theo thế gian, hai là theo Chúa. Một là bỏ những gì trong trần gian, hai là gánh vác những gì Chúa ban phước. Người tướng cướp mà nói rằng xin Chúa nhớ đến con. Một cái lời đó quý vị nghĩ rằng một cái tầm thường, nhưng mà chia sẻ với quý vị, ngày hôm đó không ai tin Chúa bằng tướng cướp đó cả. Sau này những người khác tin Chúa đó. Tại vì sao? Thấy Chúa sống lại rồi, thấy phép lạ của Phao-lô. Nhưng mà tướng cướp này không thấy phép lạ của Chúa cứu mình, nhưng mà vẫn tin Chúa, thương bạn chị em. Chúng ta tin Chúa không phải là chúng ta được lợi tức hay là hữu ích gì đó. Chúng ta tin Chúa vì Chúa chết cho mình thôi. Chỉ đó thôi. Cho nên bà Hoa nói rằng một người tướng cướp đó, một đức tin mạnh mẽ hơn bất cứ người nào khác hết. Vì không lấy thấy pháp lạ mà vẫn còn tin. Cầu xin Chúa ban phước cho niềm tin quý vị mỗi ngày vững chắc. Tin Chúa mãi mãi. Đừng bao giờ bỏ. Đừng bao giờ bỏ Chúa. Chờ đến ngày Chúa trở lại. Xin quý vị cùng với tôi cầu nguyện. Kính lạy Chúa. Xin Chúa lời hằng sống của Ngài dạy dỗ chúng con ngày hôm nay. Để hình dung lời chúng con chỉ là những người phạm tội cũng đóng đinh lên thập tự giá cùng với Ngài. Nhưng mà Chúa đã gánh hết tất cả tội lỗi của chúng con. Xin Chúa giúp đỡ chúng con thấy rằng, nhìn biết rằng Ngài là Chúa, Chúa cuộc đời của chúng con. Nó khác lạ với người đời lắm. Nhưng mà chúng con quyết định theo Chúa. Trong cuộc sống của chúng con, xin Ngài đừng để chúng con nói những lời nào mà làm buồn Chúa cả. Xin Chúa ơi, nhớ đến chúng con giống như người trộm cướp kia, nhớ đến chúng con khi Ngài về nước Ngài. nhớ đến chúng con khi Ngài phán xét. Nhớ đến chúng con mà ghi tạc lời tên của chúng con vào tay sổ sự sống của Ngài. Hãy nhớ đến chúng con. Dù chúng con tội lỗi đến đâu đi nữa, xin Ngài tha thứ cho chúng con. Vì chúng con cầu xin Chúa. Chúa rằng mỗi ai cầu xin Ngài thì Ngài sẽ tha hết tội lỗi. Chúng cầu xin Chúa hôm nay, để khi chúng con đến bàn lễ tiệc thánh này, chúng con biết rằng chúng con là phạm tội, chính chúng con phải chết, nhưng mà Chúa đã chết thay cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu thương vĩ đại của Ngài. Ngài hy sinh cuộc đời của Ngài để lãnh hết tất cả hậu quả của thế gian này, tất cả tội lỗi trút lên mình Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Vì đó ngày hôm nay chúng con nhớ đến Chúa, nhớ đến sự hy sinh của Ngài. Khi chúng con làm lễ rửa chân và dự lễ tiệc thánh này, giúp đỡ chúng con hình dung đến 2000 năm trước là Ngài sa thân cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.